Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi rất lý thú. Trước khi chia sẻ đến nội dung đó, thì chúng tôi giới thiệu các kiến thức do chúng tôi phiên dịch và biên soạn. Năm 92 đó, lúc mới lên làm trụ trì chùa Giác Ngộ, thì chúng tôi ấn hành cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày 1000 trang, gồm 49 bài kinh, 35 bài kinh là từ Kinh Tạng Pali và A Hàm, 14 bài kinh là Đại Thừa. Năm 2012 đó, chúng tôi biên soạn và phiên dịch và ấn hành cái quyển Kinh Phật Cho Người Mới Bắt Đầu, gồm 10 bài kinh, tức là rút lại từ cái quyển năm 92 đó. Và trước đây thay vì đó là bản dịch của nhiều người, bây giờ là do chúng tôi dịch cho thống nhất về thuật ngữ ta. Thì trong đó nó có những cái kinh căn bản mà người tại gia đó rất là thích hợp, giới trẻ, nhất là giới trẻ và giới tri thức, gồm có Kinh Tứ Diệu Đế, Kinh Vô Ngã, Kinh 12 Nhân Duyên, Kinh Thiện Sinh, rồi Kinh Phước Báo, Kinh 12 Cửa Ngõ Dẫn Đến Bảy Vong, rồi Kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau, tức là Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc ở trong Trung Bộ đó, rồi Kinh Tứ Niệm Xứ, Kinh Bốn Trọng Ân. Thì những bài kinh này đó, nó bao quát về vấn đề tình yêu, hôn nhân, rồi tương quan gia đình, xã hội, chính trị. Và hai bài kinh Tứ Niệm Xứ và kinh 6-7 Cách Trước Đầu Hoặc đó, đó là kinh thực tập thiền và chuyển hóa. Đó là một cái dẫn nhập rất là ngắn gọn, và giới trẻ, giới tri thức đó, họ rất là thích. Hiện nay cái quyển này ấn tống cũng đã trên 100.000 quyển nè, nó vẫn không đủ. Quyển thứ ba đó mới hoàn tất và ấn hành năm ngoái, đó là Kinh Phật Cho Người Tại Gia. Nó rộng hơn, nó gồm 1000 trang, gồm có 63 bài kinh, chia làm 5 nhóm kinh, các kinh dạy về đạo đức, gồm có 15 bài kinh, kinh về tam quy ngũ giới, kinh về thập thiện, rồi các kinh dạy về đạo đức khác nữa, chuyển nghiệp vân vân. Nhóm thứ hai là các kinh dạy về gia đình, xã hội và chính trị, gồm có 14 kinh, trong đó có nghệ thuật làm vua, quản trị đất nước, rất là sâu sắc và vượt trội hơn tứ thư ngũ kinh của Trung Quốc. Bản thứ ba là các kinh dạy về triết học, thì gồm có các kinh Tứ Diệu Đế, Chánh Chư Kiến, 12 Nhân Duyên, Vô Ngã, Ba Pháp Ấn, v.v. Trung Đạo Nhân Duyên. Đó là những bài kinh mà nó thể hiện hết tất cả những cái quan điểm triết học của Đức Phật, bao gồm thế giới quan và nhân sinh quan. Mảng thứ tư đó là các kinh dạy về thiền định, thì gồm có 14 bài kinh. Ngoài Kinh Tứ Niệm Xứ, 16 Pháp Quán Niệm Hơi Thở, thì có những bài kinh có nội dung liên hệ đến, hoặc là triển khai rộng ra, hay là đi chi tiết vào một cái mảng nào đó. Và cuối cùng đó là các kinh về tịnh độ, tức là giữ lại những bài kinh truyền thống, gồm Di Đà, Phổ Môn, Dược Sư, Du Lan, Bố Ơn Cha Mẹ. Đó là những bài kinh mà nó quá quen thuộc với Phật giáo Việt Nam này. Đó. Còn trong cái nghi thức năm 92 đó thì không có những kinh này. Nhưng lần này thì chúng tôi quyết định để lại, để cho những người ta thích những bài kinh đó đó, người ta chọn đọc. Thì lúc đó ta mới đọc được 4 cái bản kinh mà chúng tôi muốn người ta muốn biết đến. Bây giờ các nghi thức này được ấn tống tương đối là rộng rãi, nếu Chư Tôn Đức có nhu cầu đó thì chỉ cần cho biết thôi, sẽ gỡ về. Thì trong cái quyển mà Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu đó, gồm 10 bài đó, thì sinh hoạt cho giới trẻ rất thích hợp, nhất là bài kinh Thiện Sinh, rút ngắn, giữ lại chỉ có 6 tương quan xã hội thôi: quan hệ cha mẹ và con cái, thầy giáo và học trò, rồi chủ lao động và người hợp tác lao động, bà con làng xóm, rồi nhà lãnh đạo tôn giáo và tín đồ, quốc gia và công dân. Tức là các mối quan hệ đó, đó là người ta tiếp xúc hàng ngày từ lúc mới sinh ra cho đến lúc qua đời. Thì những bài kinh này đó, nếu các cháu sinh viên học sinh mà đọc từ nhỏ đó, thì các cháu sẽ hiểu được những khuôn phép đạo đức mà Đức Phật dạy trong các tương quan giữa mình và người khác. Cho nên bằng lối sống này đó, thì các cháu sẽ không dựa dẫm vào cha mẹ, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần hướng đến tương lai, có tâm vô ngã, lòng vị tha, nó được huấn luyện từ nhỏ thì nó sẽ rất là tốt. Và cái mô hình sinh hoạt đó, thì ngoài cái việc tụng kinh chỉ khoảng chừng 30 phút đối với giới trẻ, chúng ta phải cho sinh hoạt ca nhạc Phật giáo, rồi sinh hoạt giới trẻ Phật giáo, rồi học giáo lý Phật giáo và học võ. Chùa Tượng Sơn mà chúng tôi vừa được bổ nhiệm chủ trì vào năm 2012 ở Hà Tĩnh đó, là đi theo mô hình này. Trước đó đó thì chùa sinh hoạt khoảng chừng vài chục Phật tử, không có giới trẻ. Khi về đó chưa được 3 tháng thì vào ngày Chủ nhật đó, trung bình là có 500 thanh niên đến sinh hoạt. Mặc dù mình không có cho ăn cơm nước gì cả, và một sinh hoạt nó gồm có 4 phương diện: đọc bài kinh đó thường việc, sau đó là học một vài giáo lý ngắn, sau đó là ca múa sướng hát, và trước khi đi về đó thì cho học võ miễn phí để tăng trưởng sức khỏe và tự vệ. Thì mình trả lương cho võ sư để cho các cháu được miễn phí, thay vì các cháu phải đi học ở các câu lạc bộ, ở các nhà văn hóa vân vân. Nhưng mà chưa chắc đó cha mẹ cảm thấy an toàn. Thì dùng Hà Tĩnh đó, vì nó có biên giới với Lào, cho nên con em dễ bị hư bởi ma túy. Rồi khi mình tổ chức một cái sinh hoạt nó có nội dung tốt như thế đó, các bậc cha mẹ cho các cháu đạp xe đạp đi 25 cây số đến sinh hoạt. Rồi đó là một cái kinh nghiệm thực tiễn. Và từ đó chúng tôi có cái niềm tin rằng đó, chúng ta đừng sợ là khi mình giảm đi các cái hoạt động tín ngưỡng theo kiểu Trung Quốc, chúng ta không có người đi chùa. Chẳng những có mà chúng ta có còn đông hơn nữa. Đông hơn. Thì bằng cách này đó là giới trẻ cảm thấy nó thích hợp, nó đọc được những nội dung nó cần. Giới trẻ là hướng ngoại, đang khi mô đình tịnh độ là hướng về cái cõi chết ở Tây Phương. Sau khi chết nó chưa sống hết cuộc đời thanh niên thanh xuân của nó mà nói về Tây Phương nó không hấp dẫn đâu. Khóa kinh nào chúng ta cũng mà nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung cũ phẩm liên hoa viên phụ mẫu. Nói cái khác đối với trẻ, nếu mà nó biết tiếng Việt đó nha, nguyện sanh về cõi chính phẩm sen là nơi cha mẹ gì đó, phải không? Thì tự động nó ớn liền. Thế chứ tôi muốn sống thêm vài chục năm nữa mà. Mà bây giờ kêu nó là nguyện sanh về Tây Phương, hiểu theo một cách nào đó, tức là chết đi. Chết để về một thế giới nào khác, không phải thế giới này. Không thích hợp lắm. Cho nên cái nghi thức của làng Mai Đại Toàn á, chúng tôi rất tâm đắc ở chỗ là nó tạo ra một hình thái đạo Phật rất là tích cực, rất năng động. Nghi thức làng Mai Đại Toàn xuất bản lần đầu vào năm 94, án bản hoàn chỉnh là năm 2000. Nghi thức là được chia ra làm hai thời sáng và chiều. Buổi sáng đó thì có 1-2 bài kinh, buổi chiều thì có 1-3 bài kinh. Tổng số 7 ngày với sáng và chiều có trung bình là khoảng 25 bài kinh. Và như vậy đó, cái người đọc tụng sẽ không có cảm giác nhàm chán. Đọc một cái gì đó nó quá quen thuộc ta sẽ nhàm chán, hoặc là bị bão hòa. Đọc bằng thói quen, thuộc lòng đó, nó bão hòa. Chưa đọc mình đã có cảm giác mình hiểu rồi. Cho nên mình bỏ qua cái yếu tố rất quan trọng là tư tuệ, tức là tư duy để phát triển trí tuệ, nghiền ngẫm nó. Thuộc rồi chúng ta không nghiền ngẫm, chúng ta tưởng rằng mình đã biết hết rồi. Đó thì các cái nghi thức chúng tôi biên soạn và xuất bản đó, nó cũng có cái mô típ na ná giống với làng Mai, nhưng mà số lượng kinh đó thì nó rộng hơn, nhiều hơn và phân loại rõ ràng hơn, để cho cái người nào đang thiếu cái bản gì thì có thể tập trung vào. Ví dụ sắp tới thì chúng tôi sẽ xuất bản riêng kinh Phật cho xã hội và chính trị, và sẽ ấn tống gửi đến 64 quận huyện, nơi nào có các cái đơn vị hành chính của nhà nước mình gửi tặng. Thì các ông ấy, các bà ấy mà nhìn vào cái này thì có thấy nó bị thu hút. Nào giờ đâu có nghe nói Đức Phật dạy về chính trị, giờ mà đọc vô Đức Phật dạy về 10 phép tắc làm vua, rồi 7 cách thức phát triển đất nước, rồi giải quyết vấn đề khủng hoảng ở trong quốc gia như thế nào, rồi khi là đất nước bị thiên tai thì làm cái gì, những cái đó rất là mới, mà do người Trung Quốc truyền bá mà chúng ta ảnh hưởng theo, nên giới chính trị không hề biết những bài kinh đạo. Đó thì bằng cách đó chúng tôi tin chắc rằng là giới trẻ sẽ đi chùa đông hơn. Còn mô hình gia đình Phật tử cứ như thế họ sinh hoạt, chúng ta tạo thêm một cái mô hình đạo tràng để bổ sung, và đạo tràng đó nó sẽ góp phần phát triển cái ngôi chùa mà chúng ta đang có cái trọng trách làm trụ trì hay là sinh hoạt. Thì cái mô hình tại chùa Thượng Sơn cho thấy bước đầu là thành công. Trong vòng mà chưa đầy một năm, chúng tôi nhận chùa đó cuối năm 2012, đầu năm 2013, rằm tháng Giêng 2013 mới chính thức làm trụ trì. Thì cho đến bây giờ đó là quy y được khoảng 6.000 người. 6.000 người. Hà Tĩnh chỉ có 7.000 Phật tử thôi, đại đa số là công giáo. Như vậy đó, nếu mà mình không có mạnh dạng thay đổi đó, thì cái số lượng Phật tử chúng ta nó bị bão hòa thôi, nó khó mà tăng nhảy vọt lên. Nhiều người ta không có là Phật tử, ta có thiện cảm với Phật giáo thôi chứ còn chưa chính thức là Phật tử. Cho đến lúc nào mình gắn kết họ vào các sinh hoạt đó, thì lúc đó họ mới là Phật tử được. Thì đó là một cái chia sẻ ngắn. Thì theo Hòa Thượng vị chủ chỉ dạy đến 4 giờ rưỡi là kết thúc. Giờ đó là 4 giờ rưỡi rồi. Chúng con chân thành là cảm ơn Hòa Thượng vị chủ đã tạo thuận duyên cho cái sinh hoạt giao lưu được diễn ra.